SBS Việt ngữ. Kim Anh thân chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio Vietnamese. Nguyễn Cát Thảo, một luật sư trẻ người Úc gốc Việt, đã ra đời trong trại tị nạn Sơn Hiêu ở Thái Lan sau khi ba mẹ cô vượt đường bộ từ Việt Nam sang Campuchia, rồi đến được Thái Lan vào năm 1979. 3 tháng sau khi cô chào đời, gia đình Nguyễn Cát Thảo đã được Úc nhận cho định cư. Năm 2004, khi đang còn học trung học, Nguyễn Cát Thảo là người đầu tiên gốc tị nạn được chọn làm đại diện giới trẻ Úc đến Diễn đàn Liên Hiệp Quốc ở New York. Năm 2015, Cát Thảo đã ra mắt cuốn tự truyện We Are Here mà cô đã phải mất đến 7 năm mới hoàn thành. We Are Here cũng đã được đề cử cho giải thưởng văn học Premier của New South Wales vào năm 2016. Cũng vào năm 2016, Cát Thảo đã cùng hai người bạn là Rachel Bùi và Khải Ngô đã sáng lập nên diễn đàn đối thoại lãnh đạo trẻ Việt Úc, AVQLD. Đây là diễn đàn phi lợi nhuận xuyên quốc gia được chính phủ Úc hỗ trợ thông qua Hội đồng Úc, ASEAN và các đối tác khác, tạo điều kiện cho các nhà lãnh đạo trẻ hai nước Úc và Việt Nam có cơ hội tìm hiểu và hợp tác để tăng cường sự thịnh vượng về các mặt kinh tế, văn hóa và xã hội. Diễn đàn AVYLD lần thứ hai năm nay sẽ được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 26 tháng 5 cho đến ngày 30 tháng 5 với sự tham dự của 22 nhà lãnh đạo trẻ của Úc và Việt Nam. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý thính giả hãy cùng trò chuyện với Cát Thảo cùng cuộc hành trình với diễn đàn đối thoại lãnh đạo trẻ Việt Úc AVYLD. Xin chào Cát Thảo. Kim Anh biết là Cát Thảo là tốt nghiệp ngành luật, đúng không?
Dạ, đúng rồi chị Kim Anh.
Ừ, thì không biết là hiện Thảo là đang làm việc trong cái lĩnh vực gì, trong cái ngành nghề gì á?
Hiện tại thì Thảo là người sáng lập và là tổng giám đốc của một cái công ty tên là Global Ready. Và cái công ty đó là cung cấp những chương trình đào tạo về trí tuệ văn hóa và về lãnh đạo. Cho nên là trong cái quá trình mà Thảo làm việc á, Thảo cũng đã làm luật sư quốc tế, nhưng mà cũng đã làm những cái vị trí tổng giám đốc trong công ty đầu tư và những cái lĩnh vực như là giáo dục. Thì cho nên Thảo cũng đã hành nghề trong khá là nhiều cái lĩnh vực đa dạng. Thì Thảo có nhận xét ra là hiện tại là tổ chức và con người cũng đang toàn cầu, và thế giới cũng là những cái biên giới giữa con người, con quốc gia thì đang từ từ không có, từ từ bị kiểu như là không rõ ràng nữa. Thì cho nên có cái nhu cầu mà con người, nhất là những người mà lãnh đạo có kỹ năng, trí tuệ văn hóa để làm việc trong những cái môi trường văn hóa khác nhau thì rất là cần. Thì trước đây thì Thảo cũng đã làm ở Liên Hiệp Quốc, Thảo cũng đã nhận xét là thật ra là rất là nhiều người không có những cái kỹ năng để làm việc trong những cái môi trường đa văn hóa. Thì cái công ty của Thảo là cung cấp những cái chương trình đào tạo để hỗ trợ những người lãnh đạo tối ưu những cái trường hợp mà phức tạp và những cái trường hợp mà có nhiều văn hóa để làm việc với nhau.
Thảo có còn nhớ là Thảo về Việt Nam lần đầu tiên là khi nào không?
1991.
Kể từ khi nào thì Thảo bắt đầu chuyển hẳn về Việt Nam để mà sinh sống và làm việc?
Thảo về Việt Nam năm 2007, cũng làm việc Việt Nam nhiều hơn, nhưng mà cũng làm việc ở những cái quốc gia khác như là ở Hồng Kông, rồi cũng là quay lại Úc, nhưng mà cũng có rất là nhiều thời gian ở Việt Nam.
Thảo thành lập diễn đàn đối thoại lãnh đạo trẻ Việt Úc là vào năm 2016.
Dạ, chính xác.
Ừ, cái việc mà thành lập AV Quay LD với lại cái việc mà làm việc ở Việt Nam nó có liên quan gì đến nhau không Thảo?
Dạ có chị, dạ, chắc chắn có. Thật ra đó là lúc mà Thảo làm việc ở Việt Nam á, thì ba mẹ Thảo đã hướng dẫn cho Thảo có một cái quan điểm là ở nơi nào mình sinh sống, mình có trách nhiệm để đóng góp cho cái xã hội đó để tốt hơn. Thì cho nên là lúc mà Thảo làm ở Úc hoặc là lớn lên ở Úc, Thảo làm Thảo công tác trong rất là nhiều việc tình nguyện. Thì sau khi làm ở Việt Nam đó, thì Thảo tham gia trong một cái tổ chức từ thiện của Úc tên là Loretto Việt Nam. Là cái tổ chức đó là của Master, một dòng sơ của bên Úc. Thì họ đã thành lập một cái tổ chức ở Việt Nam, tổ chức từ thiện để xây dựng những cái phòng vi tính hoặc là nhà vệ sinh, cung cấp những xe đạp cho trẻ em, nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long, mà những cái nơi cực kỳ nghèo. Thì cho nên là Thảo trở thành là chủ tịch của hội đồng quản trị của cái tổ chức từ thiện đó. Thì thật ra có một cái duyên rất là đẹp. Thì gia đình Thảo thì đã là những người tị nạn và Thảo đã sinh ra ở một cái trại tị nạn ở Thái Lan tên là CQ. Chính cái cô Master mà thành lập Loretto Việt Nam thì cô đã là người tình nguyện ở cái trại tị nạn mà Thảo đã sinh ra. Thì sau khi Thảo đến Việt Nam rồi thì Thảo mới làm quen với cộng đồng Úc tại Việt Nam. Thì Thảo mới gặp cô Trish Franklin là Master. Thì sau khi trò chuyện mới khám phá ra là cô đã là người tình nguyện mà ngay cái chỗ mà Thảo đã sinh ra cách đây gần 40 năm. Thì và có một cái duyên khác nữa là lúc mà gia đình Thảo mà mới qua Úc đó, thì như là những gia đình khác mà rất là gian nan và rất là khổ, thì những người mà đã giúp gia đình Thảo là chính những Master của dòng Loretto. Thì sau khi Thảo đến Việt Nam rồi mà tìm được cái tổ chức Loretto Việt Nam, tổ chức từ thiện của Úc, thật ra là Thảo thấy rất là hân hạnh đã được cảm ơn những người mà đã giúp cho gia đình Thảo trong cái giai đoạn rất là khó khăn. Thì Thảo cũng làm việc với cái tổ chức này cũng vài năm, thì cũng đi rất là nhiều nơi nghèo ở Việt Nam. Thì sau khi Thảo cộng tác với tổ chức này đó, thì Thảo mới thấy là thật ra đó là mình đang cung cấp cho những người cá nhân, gia đình, hộ nghèo trực tiếp. Nhưng mà làm sao mình có thể là có một cái sự tác động lớn hơn cho toàn nước Việt Nam và có thể là toàn cầu luôn. Thì sau đó đó thì Thảo cộng tác với một cái tổ chức giáo dục của Úc, và Thảo là giám đốc vùng tập trung về chiến lược và đầu tư cho cái tổ chức đó. Thì Thảo đọc cái báo cáo thường niên của tổ chức đó thì Thảo thấy là cái tổ chức đó là nhà tài trợ chính cho diễn đàn lãnh đạo trẻ Úc với Trung Quốc, Úc với Indonesia và Úc với Ấn Độ. Thì Thảo mới thấy là Úc và Việt Nam ở chỗ nào. Thì Thảo thấy là có một cái cơ hội, thì Thảo mới có một cái sáng kiến để thành lập một cái diễn đàn này. Thì sau khi tìm được hai bạn khác thì mình thành lập cùng một cái tổ chức, và một cái công ty này là một cái tổ chức phi lợi nhuận và đăng ký ở Úc. Thì cái mục đích của cái diễn đàn này á, thì tập trung về những người mà rất là nổi bật và lãnh đạo trẻ ở hai quốc gia. Nhưng mà sau khi là mình tuyển họ cỡ mấy ngàn người, năm nay là 2.000 người nộp hồ sơ, thì mình đã lọc ra là 21 người để tham gia, 10 người từ bên Việt Nam và 11 người bên Úc. Thì những bạn trẻ này là họ có một cái tầm nhìn rất là rõ ràng, và họ có một cái tầm ảnh hưởng rất là lớn. Ví dụ là có một bạn là người thành lập và là tổng giám đốc của một cái quỹ đầu tư đã lên sàn ở Úc, và tổng giá trị của cái quỹ đó là 54 tỷ đô la. Và mỗi ngày là 1 tỷ đô la Úc kiểu như là huy động là vào cái quỹ của bạn. Và ở Việt Nam thì có một bạn là tổng giám đốc của một cái e-commerce platform là top 5 ở Việt Nam và có mấy triệu khách hàng. Thì cho nên là cái tầm ảnh hưởng của các bạn này là rất là rộng. Thì làm sao mình có thể thiết kế một cái chương trình để cho mình uống họ mình uống họ để họ suy nghĩ về cái vai trò của họ đối với xã hội như thế nào, cái trách nhiệm của họ đối với xã hội để đóng góp cho xã hội, cho đất nước của mình và cái vùng và cái trái đất của mình nó sẽ tốt đẹp hơn. Và trong cái chương trình của Thảo có rất là nhiều người thuyết trình về những cái vấn đề đang rất là quan trọng là mình nên phải chú ý, như là về biến đổi khí hậu thế giới, bảo vệ môi trường, về bình đẳng giới, về cái sự khoảng cách giữa người giàu và người nghèo càng ngày càng lớn hơn. Thì cho nên là trong cái chương trình của Thảo đó thì sẽ cho các bạn biết là đây là rất là nhiều cái vấn đề và bạn có thể làm cái gì và bạn nên làm cái gì, cái mục đích sống của mình ở trên trần gian này là như thế nào, và sau khi mình mất đi á, thì mình sẽ để lại gì, thì bạn phải làm cái gì ngay bây giờ. Thì cho nên là cái chương trình của Thảo là đã tạo ra một cái cơ hội cho những lãnh đạo trẻ rất là giỏi có thể kết hợp với nhau, có thể là tạo những cái sự mối quan hệ rất là sâu sắc, làm gì những dựa về những cái mối quan hệ này á, để tăng thêm cái sự ảnh hưởng cho xã hội tốt hơn. Chứ nếu mà Thảo ví dụ làm tới cá nhân thôi á, thì cái sự ảnh hưởng nó sẽ giới hạn, nhưng mà mình tạo ra một cái mạng của những người lãnh đạo trẻ để sau này trong 5 năm, 10 năm, 20 năm họ sẽ vẫn duy trì cái gia đình mới, cái cộng đồng mới để có thể là nâng đỡ với nhau để đạt được những cái mục tiêu để thay đổi xã hội.
Thì như Thảo vừa mới nói thì những cái vấn đề mà Thảo đưa ra là những cái vấn đề xã hội, những cái vấn đề về môi trường, những cái vấn đề về thay đổi xã hội, thay đổi cuộc sống con người. Thì tại sao mà Thảo lại mong muốn thành lập cái diễn đàn này, và tại sao mà Thảo lại có những cái mong muốn tạo ra những cái sự thay đổi trong cái xã hội như vậy?
Lúc mà Thảo sống ở bên Úc, Thảo sống ở Việt Nam, Thảo cũng đã đi công tác ở rất là nhiều nơi, và Thảo đi du lịch hoặc là công tác ở rất là nhiều nơi trên thế giới. Thì ở nơi nào cũng có cái sự bất công, ở nơi nào cũng có những người nghèo, ở nơi nào cũng sẽ có những cái vấn đề về môi trường. Lúc mà Thảo ở bên Úc đó, Thảo làm cho cái Aboriginal Legal Service, là một cái dịch vụ cung cấp tư vấn luật cho những người mà thổ dân của Úc. Và Thảo chứng kiến, Thảo đã vào tù, Thảo đã vào nhiều cái trường hợp mà Thảo thấy rất là tội cho họ. Thì mình sống một cái quốc gia đã phát triển rồi, nhưng mà quốc gia đó có rất là nhiều cái trường hợp bất công trong xã hội. Thì cho nên là lúc mà Thảo về Việt Nam thì nó cũng không khác nhau. Cũng không khác nhau là cũng có rất là nhiều người mà họ đang khổ. Thì Thảo mới thấy là ở Liên Hiệp Quốc là họ đã đưa ra 17 cái mục tiêu là Sustainable Development Goals, và là nói tắt là SDG. Và 193 quốc gia trên thế giới đã ký vào duyệt những cái mục tiêu này, để và những 17 mục tiêu này đó là những cái mục tiêu phát triển bền vững cho thế giới. Và những cái vấn đề trong cái 17 mục tiêu này là tất cả những xã hội ở trên thế giới này là đều đang gặp những cái vấn đề đó. Thì mình đã nêu ra trong cái diễn đàn của mình, mình đã nêu ra 5 cái thôi, 17 thì nó hơi bị nó nhiều quá, hơi bị choáng. Thì cho nên là mình tập trung về 5 cái mục tiêu đó. Và 5 cái mục tiêu này là nước Úc đang gặp và đang phải đối phó. Và 5 cái mục tiêu này cũng đang là những cái vấn đề lớn cho Việt Nam. Thì ví dụ là bình đẳng giới, thứ hai là về inequality, cái khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, thứ ba đó về cái sự phát triển thành phố đô thị một cách bền vững, thứ ba đó, thứ tư đó là về biến đổi khí hậu, và thứ năm đó là về chất lượng giáo dục. Đấy, thì cho nên là đây là những cái vấn đề đang phải đối phó, và mình không có dựa về chính phủ không để giải quyết được tất cả những cái vấn đề này. Thì cho nên nó là cái diễn đàn của Thảo sẽ có những người là nhân viên của chính phủ của Úc, của tiểu bang Victoria chẳng hạn, có bác sĩ nè, có những người dân nhân nè, có những người là từ lĩnh vực nông, nông lâm sản nè. Thì cho nên là từ rất là nhiều cái lĩnh vực với nhau thì mình có những cái sáng kiến mới để đối phó những cái vấn đề đang giải quyết.
Thảo là sinh ra trong một trại tị nạn ở Thái Lan, rồi lớn lên ở Úc, đúng không? Rồi như Thảo có nói là ba mẹ Thảo là đến Úc tị nạn. Thì tại sao mà Thảo lại muốn quay trở về Việt Nam làm việc và đóng góp?
Thì lúc mà mình lớn lên ở bên Úc á, thì tuy rằng là Thảo được rất là nhiều cái cơ hội để học luật và học cử nhân thương mại tại đại học Sydney, 100% học bổng của chính phủ Úc. Và Thảo cũng đã may mắn là đã tham gia trong rất là nhiều cái diễn đàn tổ chức của chính phủ Úc và đi nhiều cái nơi để tập trung về những cái vấn đề xã hội. Thì nhưng mà tuy rằng Thảo có rất là nhiều cơ hội như vậy, Thảo vẫn còn thấy là mình là người thiểu số. Và sau khi Thảo đến Việt Nam năm 91, lúc đó là Thảo 11 tuổi, thì lần đầu tiên thực sự Thảo có thể cảm nhận mình có một cái nguồn gốc và mình cảm nhận cái sự dân tộc của mình. Lúc mà Thảo ở bên Úc á, thì Thảo đi rất là nhiều nơi là Thảo là duy nhất là người châu Á. Và Thảo cũng đi họp, đi gặp ví dụ công chúa, đi ăn với công chúa Denmark, hoặc là đi ăn tối với những người rất là vị trí cao. Thì trong cái trường hợp đó đó, là ngoài Thảo là người châu Á, là người phục vụ, là người châu Á, thì mình cảm nhận là thật sự là mình người thiểu số. Thì lúc mà Thảo đến Việt Nam rồi á, thì mình xem xung quanh mình là mình không còn người thiểu số nữa, là cái đó là cái bên ngoài, bên mặt thôi. Bên trong thì cái vấn đề sau này á, thì nó khác. Tại vì Thảo đã lớn lên ở bên Úc thì đương nhiên phải có một cái sự khác biệt. Nhưng mà về cái surface level, cái mặt á, thì Thảo thấy là bây giờ Thảo đã trở thành một người là cái người là majority. Nhưng mà quan trọng hơn á, thì lúc mà Thảo về quê Thảo ở Tây Ninh, và Thảo đến cái nơi chôn nhau cắt xuống của cha mẹ, cái nhà mà ba Thảo lớn lên, những cái cây dừa mà ông nội Thảo trồng, thì mình sờ vào cái đó, mình vào ruộng, mình có thể cảm nhận là mình có một cái lịch sử, mình có một cái ký ức rất là sâu sắc của gia đình mình. Đấy, thì lúc đó là Thảo có một cái mạng gia đình rất là gần gũi, rộng rãi, có ông bà, có cô chú bác, anh chị em, mà lúc đó ở bên Úc thì Thảo không có những cái đó. Thì cho nên là mình thấy mình đã được kiểu như là một cái mình thấy rất là ấm trong lòng mình. Mình thấy là mình có được mình có một cái sự cộng đồng đấy. Thì cho nên là Thảo mới có một cái sự mong muốn là sau này có thể là làm việc ở Việt Nam nhiều hơn. Nhưng mà thật ra đó là sau khi mấy năm làm việc ở Việt Nam và thành lập cái diễn đàn lãnh đạo trẻ, cộng tác với tổ chức từ thiện vân vân, thì cái sự quan hệ của Thảo đối với đất nước Úc cũng đã thay đổi. Thì đất nước Úc đã nuôi Thảo, đã chấp nhận gia đình Thảo, đã tạo cơ hội cho Thảo có thể học hành vân vân. Thì cho nên đó là thật ra là những cái quan điểm sống của Thảo rất là nhiều là được uống bởi xã hội Úc. Thì cho nên là Thảo suy nghĩ lại về đất nước Úc và thật sự là cái trách nhiệm của mình để đóng góp cho nước Úc, để xây dựng cho cái đất nước Úc, để sau này cho ví dụ cháu Thảo, con cái Thảo chẳng hạn, thì nó sẽ sống trong một cái đất nước thịnh vượng thì như thế nào, thì Thảo cũng phải có một cái trách nhiệm để đóng góp trong cái đó. Thì cho nên là cái diễn đàn này là không phải cái diễn đàn của Việt Nam, cũng không phải cái diễn đàn của Úc, là cái diễn đàn của cả hai.
cái cuộc sống của Thảo đã có những cái thay đổi gì từ khi mà Thảo thành lập cái diễn đàn đối thoại lãnh đạo trẻ Việt Úc, cũng như là khi mà Thảo làm việc ở Việt Nam?
Cái diễn đàn lãnh đạo trẻ Việt Úc là năm nay là diễn ra là lần thứ nhì. Lần thứ nhất là mình làm tại Sydney, thứ nhì thì mình làm ở Việt Nam, và sau đó thì sẽ quay lại ở Úc. Thì sau khi thành lập cái diễn đàn lần đầu tiên và cái chương trình rất là thành công, thì lúc đó, đó thì Thảo mới chuyển công việc của Thảo để hướng về cái sự đào tạo con người và cho con người và lãnh đạo, người lãnh đạo có thể là phát huy một cách có trách nhiệm hơn. Thì cho nên bây giờ Thảo mới đã thành lập cái công ty của Thảo là Global Ready. Thảo thấy là Thảo có rất là nhiều để đóng góp trong cái lĩnh vực này, nhất là ở bên Úc chứ không phải là ở Việt Nam. Ở bên Úc thì là hiện tại là mình thấy là trong rất là nhiều công ty và tổ chức là những sự đa văn hóa là thường ở cấp dưới chứ không phải ở cấp trên. Thì lúc mà mình xem cấp trên là ban quản trị hoặc là tổng giám đốc hoặc là giám đốc tài chính hoặc là hội đồng quản trị của công ty đã lên sàn, mình không thấy người châu Á. Cực kỳ hiếm. Mình cũng không thấy sự đa văn hóa ở đó, mình không thấy sự đa văn hóa ở quốc hội của Úc mình. Thì cho nên là hiện tại là cái công việc của Thảo là hướng về Úc rất là nhiều. Và Thảo cũng có những khách hàng ở bên Úc. Thì cho nên là bây giờ là cái những cái công việc Thảo làm là làm việc với những người lãnh đạo ở tổ chức ở bên Úc, để làm sao mình có thể là cho cái sự đa văn hóa, cái là tài sản của Úc là sự đa văn hóa, có thể đưa vào cấp trên chứ không phải là giữ ở cấp dưới. Tại cái sự đa văn hóa của mình là một cái tài sản rất là tốt, nhưng mà mình không có tối ưu cái đó. Thì cho nên là Thảo đang thiết kế những cái chương trình cho những cái tổ chức ở Việt Nam, ở tổ chức ở Úc chẳng hạn, để cho cái sự đa văn hóa nó mở rộng hơn, nhất là ở cấp lãnh đạo. Thì cho nên là cái công việc của Thảo đã thay đổi rất là nhiều sau khi cái diễn đàn đã kết thúc.
Cảm ơn các Thảo rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia cái buổi trò chuyện hôm nay. Chương trình Thế hệ thứ hai tối nay xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.